on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 13 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Phỏng vấn giáo sư Rudon Lai nhân kỷ niệm 15 năm bức tường Berlin bị phá đổ. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mong muốn hòa bình và hòa giải tại Thánh Địa khi hay tin về sự ra đi của Chủ tịch Yasser Arafat. Trong sứ điệp chia buồn gửi đến ông Rawali Fatou, Chủ tịch Quốc hội Palestine, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về sự ra đi của ông Yasser Arafat. Điện văn chia buồn của tòa thánh viết rằng, Đức Thánh Cha cầu nguyện với Hoàng tử của Hòa bình, để ngôi sao hòa hợp sẽ chiếu sáng trên thánh địa, và hai dân tộc Do Thái và Palestine sống chung với nhau trong hòa giải, và như hai quốc gia độc lập và có chủ quyền. Vừa nhận được tin về sự ra đi của Chủ tịch Arafat, phát ngôn viên của Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro Vance, cho công bố một tuyên ngôn. Trong đó ông gọi Chủ tịch Arafat là một nhà lãnh đạo vĩ đại, yêu thương dân tộc và luôn tìm kiếm độc lập quốc gia. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với Chủ tịch Arafat tổng cộng 12 lần trong 26 năm làm giáo hoàng. Lần đầu tiên là ngày 15 tháng 9 năm 1982, và lần cuối cùng là ngày 30 tháng 10 năm 2001. Nhà lãnh đạo Palestine và Đức Thánh Cha cũng đã gặp nhau tại Bethlehem, nhân chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha vào tháng 3 năm 2000. Trong những cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm an ninh cho người Do Thái, cũng như quyền có một quốc gia với chủ quyền của người Palestine. Ngày 25 tháng 10 năm 1994, Tòa Thánh loan báo rằng Tổ chức Giải phóng Palestine và Tòa Thánh sẽ trao đổi đại diện để mở ra những lối đi, hầu tiếp tục phát triển các quan hệ hỗ tương, sự cảm thông và cộng tác. Ngày 15 tháng 2 năm 2000, Đức Thánh Cha tiếp kiến Chủ tịch Arafat và một phái đoàn chính quyền Palestine để ký thỏa hiệp căn bản giữa Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine. Thỏa hiệp bàn đến những vấn đề pháp lý liên quan đến sự hiện diện và sinh hoạt của Giáo hội Công giáo trong lãnh thổ thuộc quyền chính phủ Palestine. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thượng phụ Công giáo Latin Michel Sabat nói rằng Chủ tịch Arafat đã nhiều lần đích thân mời ngài đến bàn luận về việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo của người Công giáo trong lãnh thổ Palestine. Chủ tịch Arafat cũng là người đã đích thân yêu cầu Tổng thống Saddam Hussein cho phép Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq hồi năm 2000, nhưng Saddam Hussein đã không đồng ý. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã chủ tọa thánh lễ trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma để cầu nguyện cho các vị hồng y và giám mục qua đời trong năm nay. Đức Thánh Cha nhắc đến tên của từng vị. Trong số này có các đức hồng y Paulos Zadua, cựu tổng giám mục Addis Ababa, Ethiopia, Đức Hồng Y Opilio Rossi, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Đức Hồng Y Franz König, cựu tổng giám mục Vienna, Áo Quốc, và Đức Hồng Y Yassin Thiang Dung, cựu tổng giám mục Dakar, Senegal. Ngoài ra còn có Đức Hồng Y Marcelo González Martín, cựu tổng giám mục Toledo, Tây Ban Nha. Bí học y Juan Larrain, cựu tổng giám mục Santiago, Chile. Đức Hồng Y Aloysius Hickey, cựu tổng giám mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Gustav Choos, người Bỉ, bạn học của Đức Thánh Cha tại Roma. Hiện nay Hồng Y đoàn còn 186 vị, trong số này có 122 vị còn trong hạng tuổi được vào mật nghị bầu giáo hoàng. Tin Vatican. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh thứ 1650 của Thánh Augustino, các tu sĩ dòng mang tên thánh nhân đã rước di hài của ngài từ Pavia Bắc Ý về Roma. Trong nhiều chặng dừng chân khác nhau, di hài của Thánh Augustino đã đến nhà nguyện riêng của Đức Thánh Cha. Trước đó, bình đựng di hài của thánh nhân đã dừng tại Học viện Giáo phụ Augustino, trung tâm chuyên nghiên cứu về thời giáo hội và các nhà thần học tiên khởi. Đây là lần đầu tiên di hài của Thánh Augustino đến Roma và sẽ lưu lại tại đây cho đến ngày 15 tháng 11 này. Thánh Augustino sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại xứ sở nay được gọi là Algeria, Bắc Phi. Thánh nhân được xem như là một trong những nhà tư tưởng lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại. Sau một quãng đời thanh niên bị lung lạc về giáo lý lẫn luân lý, thánh nhân đã được ơn hoán cải khi đến Milano và chịu phép rửa ngay trong thành phố, nơi Thánh Ambrosio làm giám mục. Sau khi trở về quê hương, thánh nhân được bầu làm giám mục Hippo. Thánh Augustino thi hành chức vụ này trong 34 năm. Ngài đã đóng góp lớn lao vào việc nghiên cứu đức tin Kitô và đánh bại những lạc giáo của thời đại. Thánh nhân qua đời năm 430. Tin Vạc Xà Và. Một vị giám mục đại diện của Giáo hội Ba Lan đã vạch ra ý đồ của Liên Hiệp Quốc nhằm áp đặt việc hợp thức hóa hành động phá thai tại Ba Lan. Một bản tường trình của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng hiện nay Ba Lan không bảo đảm cho người phụ nữ quyền được phá thai. Đức cha Tadeusz Pironek, viện trưởng sắp mãn nhiệm của Giáo hoàng Học viện Thần học tại Krakow, đã đặt vấn đề về lời phê phán trên đây của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ngài tự hỏi, ai đã trao cho Liên Hiệp Quốc nhiệm vụ chỉ ra điều ngay lẽ trái? Bản tường trình của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan tâm sâu xa về luật phá thai tại Ba Lan, vốn đã có từ năm 1993. Luật này chỉ cho phép phá thai cho đến tuần lễ mang thai thứ 12, và chỉ trong trường hợp bị hãm hiếp, thai nhi có dị tật đáng kể, hoặc có nguy hại đến sức khỏe hay tính mạng của người mẹ mà thôi. Phát biểu trên nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Năm vừa qua, Đức cha Pironek nhấn mạnh rằng quyền sống là một trong những nguyên tắc nền tảng của bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Tin Madrid. Liên hiệp toàn quốc các phụ huynh của những gia đình và học sinh công giáo tại Tây Ban Nha chỉ trích quyết định của chính phủ nhằm mở các lớp về Hồi giáo trong các trường công lập vào năm tới. Tổ chức này nói rằng quyền tự do tôn giáo của người Hồi giáo được nhìn nhận, nhưng quyền tự do tôn giáo của người Công giáo thì lại bị ngăn cản. Các lớp về Hồi giáo trong các trường công lập sẽ bắt đầu vào năm tới, ít nhất là trong những vùng có đông người Hồi giáo như Barcelona, Madrid và thủ phủ của hai vùng Andalusia và Levante. Ông Mercedes Rico Godoy, tổng giám đốc Tôn giáo vụ, đã loan báo như trên nhân một chuyến viếng thăm tại Melilla. Tại đây, Hồi giáo đã được giảng dạy từ 4 năm nay. Các hiệp hội phụ huynh và học sinh Công giáo tại Tây Ban Nha nói rằng họ không hiểu được tại sao chính phủ José Zapatero đã ra lệnh xem giáo lý Công giáo như một môn nhiệm ý trong các trường công lập, nhưng lại nâng cao việc giảng dạy giáo lý Hồi giáo. Trong một tuyên ngôn mới đây, Liên hiệp toàn quốc các phụ huynh của những gia đình và học sinh Công giáo nói rằng chính phủ cần phải nhớ rằng có đến 80% cha mẹ Công giáo ghi danh cho con em theo học các lớp giáo lý trong các trường công lập. Tin Washington. Với tỷ lệ là 29% trong tổng số các vị dân cử tại Quốc hội, các đại biểu Công giáo là nhóm tôn giáo chiếm đa số. với 128 dân biểu tại Hạ viện và 24 thượng nghị sĩ. Các vị dân cử công giáo là nhóm tôn giáo chiếm đa số tại Quốc hội thứ 109 này. Theo một cuộc phân tích các dữ kiện do Ủy ban liên lạc với chính quyền thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thực hiện, con số các vị thượng nghị sĩ công giáo vẫn giữ như cũ là 24 vị. Trong số này 11 vị thuộc đảng Cộng Hòa và 13 vị thuộc đảng Dân Chủ. Sau công giáo là nhóm các vị dân cử thuộc giáo hội Baptist với 64 vị tại Hạ viện và 7 vị tại Thượng viện. Tin New York, Đức Hồng Y Avery Dulles nói rằng giáo hội cần phải canh tân không ngừng. Trong một bài thuyết trình tại Đại học Fordham, New York, do dòng tên điều khiển, Đức Hồng Y Dulles nói rằng, trong năm thánh thể này, người công giáo cần phải ý thức về sự khẩn thiết phải canh tân. Cho dẫu từ bản chất là thánh thiện, giáo hội vẫn gồm những con người tội lỗi, do đó cần phải không ngừng được thanh tẩy. Theo Đức Hồng Y Dulles, có rất nhiều người công giáo không biết gì về giáo huấn của giáo hội, và một số lại chối bỏ giáo huấn ấy. Một số giáo sĩ không tránh khỏi những tội trọng gây gương mù, như đã xảy ra tại Hoa Kỳ trong những năm vừa qua. Như một phương thế giúp canh tân, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến bí tích thánh thể.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn giáo sư Rudolf Lai nhân kỷ niệm 15 năm bức tường Berlin bị phá đổ do Mai Hương và Minh Duy trình bày.
Kể từ chiều nay, ranh giới được mở ra. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời lịch sử mà ông Günter Schabowski, lãnh tụ đảng Cộng sản tại thành phố Berlin, đã nói lên ngày 9 tháng 11 năm 1989, cách đây 15 năm, để chính thức loan báo biến cố lịch sử rằng bức tường phân chia Berlin không còn nữa. Biến cố lịch sử này, ngoài việc mang đến sự thống nhất đất nước Đức, đã thay đổi bộ mặt của Âu Châu và thay đổi cán cân quân bình các lực lượng trên thế giới. Về đây, 15 năm sau, các quan sát viên về tình hình chính trị tại Âu Châu còn nhắc đến những trì trệ và những vấn đề trầm trọng trong tiến trình khó khăn hòa nhập hai nước Đức lại với nhau. Những tiên đoán có tính cách lạc quan về những giai đoạn hội nhập Đông và Tây Đức đã không xảy ra, và hiện vẫn còn những chia rẽ trên bình diện kinh tế và xã hội trong một nước Đức đã được thống nhất. Nhìn về biến cố bức tường Berlin bị phá đổ cách đây 15 năm, nhiều người vẫn còn thắc mắc không biết tại sao chế độ Cộng sản Đông Đức đã không dùng sức mạnh để dẹp tan cuộc nội loạn của dân chúng, và tại sao đã không ngăn chặn để bức tường Berlin không bị phá bỏ. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn giáo sư Rudolf Lien, giáo sư môn lịch sử cận đại và hiện đại, tại Đại học Bonn, Bình Đức, để biết thêm câu trả lời cho những thắc mắc vừa được đặt ra trên đây. Thưa giáo sư, tại Âu Châu, cách đây hơn 15 năm, có rất ít người tin vào khả thể bức tường Berlin có thể bị phá bỏ. Giáo sư nghĩ như thế nào về sự việc đã xảy ra?
Ngày 9 tháng 11 là một ngày đặc biệt ý nghĩa, không những đối với lịch sử đất nước Đức, mà còn cho cả lịch sử của Âu Châu nữa. Việc phá bỏ bức tường Berlin đã mở ra một tiến trình dẫn đến sự thống nhất nước Đức vào không đầy một năm sau đó. Đúng vậy, cách đây hơn 15 năm, tức vào đầu thập niên 80, trước khi bức tường bị sụp đổ vào năm 1989, thì không có bao nhiêu người tin vào khả thể bức tường Berlin sẽ bị phá bỏ đi. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng, trong những thập niên tiếp liền sau Thế chiến thứ hai, thì có nhiều người Đức đã hy vọng rằng, sớm muộn gì đất nước Đức cũng sẽ được thống nhất lại. Nhưng rồi sau đó, khi các khối quốc gia tư bản và cộng sản đã được ổn định đâu ra đấy, thì niềm hy vọng thống nhất nước Đức đã tiêu tan, không còn nữa.
nhất là nhóm những ai thuộc phe tả của Âu Châu thì không còn hy vọng gì nữa, hay ít ra không nói gì đến việc thống nhất nước Đức nữa.
Thưa giáo sư, khi phát sinh phong trào quần chúng dẫn đến việc phá đổ bức tường Berlin, chẳng hạn như lúc đó tại thành phố Lipsia, các sinh viên đã bắt đầu cuộc ngồi lì để phản đối, thì có dư luận lo sợ có thể xảy ra một cuộc đàn áp giống như cuộc đàn áp đẫm máu đã xảy ra tại Thiên An Môn bên Trung Quốc. Thế nhưng, đã không có cuộc đàn áp nào xảy ra cả. Giáo sư có thể cho biết lý do tại sao hay không?
Theo ý tôi, đã không xảy ra cuộc đàn áp nào lúc đó cả, là bởi vì chế độ Cộng sản tại Đông Đức lúc đó đã bị sụp đổ từ bên trong nội bộ của nó rồi. Chế độ Cộng sản tại Đông Đức lúc đó không còn uy tín để cai trị dân chúng được nữa. Những vị lãnh đạo Cộng sản Đông Đức đã tưởng là có thể kéo dài chế độ cai trị. Họ đã chuẩn bị một kế hoạch đàn áp dân chúng, nhưng rồi họ không thể thực hiện kế hoạch được nữa, bởi vì tình hình đã biến chuyển tận gốc rễ và thật nhanh trên bình diện Âu Châu cũng như trên bình diện nội bộ nhà nước Đông Đức. Dân chúng đã bắt đầu vùng dậy và nhà nước Cộng sản Đông Đức không còn giữ được tính cách hợp pháp nữa, và cũng không còn khả thể thi hành đường lối chính trị và kinh tế theo ý mình được nữa. Vả lại, chính đường lối chính trị và kinh tế đó đã đưa nhà nước Đông Đức đến chỗ bị sụp đổ. Cả đến hôm nay, 15 năm sau, người ta vẫn còn thấy những hậu quả của sự suy sụp này.
Thưa giáo sư, đâu là những cảm xúc của người dân Đức vào ngày bức tường Berlin sụp đổ?
Tôi đã nhìn bức tường Berlin như là biểu tượng của bạo lực và của sự xấu hổ. Vì thế, tôi cảm thấy hết sức được thỏa mãn vì được sống cho đến ngày nhìn thấy bức tường Berlin bị phá bỏ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Rudolf Lin nhân dịp kỷ niệm 15 năm bức tường Berlin bị phá đổ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Trở lại thời chưa khai hóa. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tháng 11 là tháng giáo hội Hoàng Vũ, dành để nhắc nhở các tín hữu tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã ra đi trước. Riêng tháng 11 còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn cho giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Trong tháng này, người Công giáo Việt Nam không chỉ nhớ đến những người đã ra đi trước, mà trong những người đã ra đi trước đó, họ còn ghi nhớ công ơn trời bể của các thánh tử đạo Việt Nam. Những người đã dùng cái chết của mình để làm chứng cho niềm tin và lưu truyền cho hậu thế niềm tin, vốn là gia sản thiêng liêng cao quý nhất trong cuộc sống con người. Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 tới đây, những người Công giáo Việt Nam không thể không nhớ lại những trang sử oai hùng của các vị tiền nhân trong đức tin, và sống lại một trong những thời kỳ đau buồn nhất trong lịch sử dân tộc. Đây là giai đoạn mà cụ Phan Bội Châu gọi là thời kỳ chưa khai hóa. Quá thật, chỉ vì chưa được khai hóa mà con người mới có thể bách hại, loại trừ và sát hại người khác chỉ vì niềm tin của họ. Ngày nay, nhìn lại thời kỳ ấy, chúng ta cảm thông với các vua chúa của thời cấm cách. Chỉ vì chưa được khai hóa mà vua chúa Việt Nam ngày xưa mới công khai ra lệnh bắt hại các tín hữu Kitô. chúng ta cảm thông với họ vì tình trạng chưa khai hóa. Chúng ta cũng nể phục vua chúa ngày xưa vì họ đã tỏ ra minh bạch trong chủ trương của mình. Họ ban hành các chiếu chỉ rõ ràng, chứ không úp mở che đậy bằng những nghị quyết hay pháp lệnh giả nhân giả nghĩa, vừa công nhận quyền tự do tôn giáo, vừa nhẫn tâm chối bỏ và chà đạp bằng những biện pháp thiển cận. Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam có thời chưa khai hóa, các tín hữu Kitô Việt Nam không thể không nghĩ đến thái độ chưa khai hóa của thời hiện đại. Bắt đầu từ thứ Hai 15 tháng 11 tới đây, các tôn giáo tại Việt Nam sẽ bị đầy trở lại vào thời đại chưa khai hóa ấy. Quả thật, ở vào thế kỷ 21 mà vẫn còn ban hành một pháp lệnh tôn giáo mà nội dung, theo Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, còn nghiệt ngã hơn cả nghị quyết tôn giáo của ông Hồ Chí Minh hồi năm 1955, thì quả thật chẳng khác nào trở lại thời chưa khai hóa. Phải chăng vì không muốn dân tộc và đất nước bước cái bước thụt lùi khủng khiếp ấy, mà vị Hồng Y này đã nói một cách thẳng thừng, thà đừng ban hành pháp lệnh này thì hơn. Ở vào thế kỷ 21 này, có thật sự cần thiết phải hạn chế tự do tôn giáo của người dân không? Chúng ta hãy nghe câu trả lời của ba linh mục Công giáo, Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi trong bài nhận định ngày 13 tháng 8 vừa qua. Đành rằng chính quyền có thể e sợ người dân lợi dụng tự do tôn giáo hay lợi dụng chính tôn giáo để làm trái pháp luật, trái chính sách, làm rối trật tự công cộng hay làm hại người khác, nên hạn chế tự do ấy lại chút ít trong mức độ hợp lý của nó. Nhưng nếu nhà nước thật sự sợ người dân lợi dụng tôn giáo để vi phạm luật, thì thiết tưởng nhà nước cứ việc xử lý nghiêm minh như trong hầu hết mọi lĩnh vực khác, chứ không thể vì nỗi sợ ấy mà lại hạn chế tự do tới mức độ hầu hết các sinh hoạt tôn giáo đều phải đăng ký hoặc xin phép. Mà xin phép thì không chắc gì được phép, khiến cho ai sinh hoạt tôn giáo, vốn là những nhu cầu tinh thần, không thể không làm. Mà không xin phép hay không có phép thì đều trở thành vi phạm pháp luật, cho dù họ chưa hề làm điều gì chính thức vi phạm pháp luật cả. Rất nhiều trường hợp, các tín đồ tụ tập lại chỉ với mục đích cầu nguyện và nghe giảng đạo, thì đã bị công an đến giải tán, và công an đã bắt bớ những người đứng đầu tổ chức, coi họ như đã thật sự vi phạm pháp luật. Thử hỏi, tín đồ các tôn giáo đã làm gì, mà nhà nước ta lại phải sợ bóng sợ gió việc họ lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, đến nỗi phải hạn chế được chừng nào có thể việc họ sinh hoạt tôn giáo như thế. Quả là thời chưa khai hóa. Trong khi sinh hoạt của tôn giáo bị giới hạn và ngăn cấm tối đa bằng đủ mọi nghị quyết và pháp lệnh, thì chẳng ai thấy có bất cứ pháp lệnh nào đối với những hành động chưa khai hóa trong xã hội. Ba vị linh mục Công giáo trên đây cho biết về tình hình trong nước như sau. Hiện nay, sờ sờ trước mắt người dân từ mấy chục năm nay, ai cũng thấy biết bao đảng viên Cộng sản lợi dụng tín đảng để vi phạm pháp luật, để tham lạm của công, quan liêu, cửa quyền, ức hiếp người dân. Đó là một tình trạng rất phổ biến và cũng hết sức nghiêm trọng. Biết bao người dân phải oán thán, biết bao trí thức cũng như đảng viên yêu nước đã lên tiếng cảnh báo về điều ấy. Thế mà, nhà nước chẳng quan tâm bao nhiêu. Nếu có thì dường như chỉ giả bộ quan tâm để trấn an dân chúng, nên chẳng có nỗ lực nào đáng kể và hữu hiệu để cải thiện tình trạng ấy. Nếu nhà nước sợ người dân lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, nên phải ra một pháp lệnh để ngăn chặn, thì thiết tưởng nhà nước phải ra tới 10 hay 100 pháp lệnh để ngăn chặn các đảng viên lợi dụng đảng vi phạm pháp luật mới đúng. Thế mà chẳng có một pháp lệnh nào cả. Hơn nữa, các tệ nạn xã hội như tham nhũng, xì ke ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài đang ngày càng tràn lan, làm đất nước phải khốn đốn và chậm tiến. Tại sao trong những lĩnh vực ấy, đáng lẽ chính quyền phải cẩn trọng tối đa để ngăn cản, thì chính quyền lại bất cập? Còn lĩnh vực tôn giáo thì chính quyền lại cẩn trọng một cách quá đáng đến độ phi lý như thế. Phải chăng chính quyền coi tôn giáo còn nguy hiểm và xấu xa hơn tình trạng tham nhũng, xì ke ma túy, mãi dâm, bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài? Trong khi ở các nước khác, các tôn giáo đã làm được bao nhiêu việc tốt đẹp rất lớn lao cho người dân. Những nước khác đâu có pháp lệnh đặc biệt cho các tôn giáo, mà có mấy ai lạm dụng tôn giáo để phạm pháp? Trong người mà nghĩ đến ta, nhớ lại quá khứ mà ngao ngán khi nhìn vào hiện tại. Thời chưa khai hóa vẫn còn đó sao? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tập sách Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Xanh Văn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Xanh Văn. Từ nhỏ, Văn đã nổi tiếng là yêu thích cầu nguyện lần hạt mân côi. Sau khi lần chuỗi, Văn thích bắt chước diễn lại đời sống các vị ẩn sĩ. Sau này, Văn ghi lại như sau. Rồi, hễ hết lần hạt, thì con lại tìm cách chơi bắt chước các thánh tu rừng, vừa đi nhặt củi, vừa đọc kinh to tiếng, hoặc nhặt đá để xây đền Đức Mẹ. Con không thể dựng lều một mình được, nên chỉ chọn những bóng rợp của cây cối làm lều trú chân. Con dựng ở gốc cây một cây thánh giá làm bằng hai đảng củi, rồi con quỳ gối chắp tay cầu nguyện, hoặc đấm ngực ăn năn như một ông thánh tu rừng. Con chơi, tuy chỉ có một mình, nhưng những cách chơi ấy đối với con không bao giờ là chán. Cũng có lần thầy tu rừng ấy chơi mệt, rồi lăn ra gốc cây ngủ, quên cả giờ giấc. Đôi khi phải có anh chị lên đánh thức, mới biết giờ ăn đã điểm. Ban tối sau bữa ăn, cậu bé thích nghe các anh chị đọc hạnh các thánh. Cậu mê những câu chuyện sống động đó, và ghi nhớ mọi chi tiết dù nhỏ đến đâu. Văn ghi lại như sau. Và hễ con nghe đọc chuyện thánh nào, thì con giúp lòng ngày mai con sẽ bắt chước ông hoặc bà thánh ấy. Do đó, các anh chị thường gọi giỡn con là ông thánh bỏ túi, có nghĩa là thánh tí hon. Nhưng con thì con lại tưởng mình sẽ không bao giờ là thánh, vì con sợ đánh tội lắm. Ông thánh bỏ túi kêu như vậy, quan sát như vậy, cũng chẳng tệ lắm đâu. Văn in trí rằng, những cách đền tội lớn lao, những hãm mình, hành xác ghê rợn mới là con đường dẫn đến sự thánh thiện trọn lành. Văn chưa nhận thức được rằng, với lòng đơn sơ nhỏ bé, sống trong tình yêu, đó chính là niềm hoan hỷ của Chúa. Nhưng một ngày kia, mọi việc sẽ đến. Khoảng 6 tuổi, Văn trở lại gia đình. Cậu vui sướng được sống chung với em gái mình, nay đã gần lên 3. Đây là lý do Văn kể lại như sau. Trước hết, cái cản trở đầu tiên là ai cũng bảo con còn nhỏ quá, chưa chắc đã hiểu đủ để xứng đáng chịu lấy phép bí tích cao trọng dường ấy. Chỉ có mẹ là người dám bảo đảm con là một đứa trẻ tuy bé bụng nhưng rất có thể xứng đáng và luôn luôn sẵn sàng. Để ngăn chặn mọi chống đối, bà mẹ quyết định đưa Văn đến gặp linh mục Dominico Nghĩa. Sau khi tra hỏi kỹ càng về thánh lễ Misa và phép mình Thánh Chúa, cha sở nhìn nhận cậu bé rất thông hiểu mầu nhiệm này. Nhưng nhìn qua hình dáng Văn, linh mục ngần ngại đôi chút về việc cho cậu được rước lễ vỡ lòng trong kỳ sắp đến. Văn cần học thêm lớp giáo lý bổ túc. Văn thất vọng, lo âu. Về phần mẹ Văn, bà luôn luôn khuyến khích con, thúc giục con phó thác mọi việc cho mẹ Maria để dọn mình cho được sốt sắng. Văn hứa vâng lời với lòng sốt mến và nói, mẹ Maria là nơi con cậy trông. Mỗi tối, Văn phải tham dự các lớp giáo lý ở nhà xứ. Trước sự hiểu biết ít oi và thiển cận của giáo lý viên, Văn đã ngã lòng muốn bỏ tất cả. Vị thầy giảng, tay cầm roi mây rất mót, gieo rắc khiếp sợ giữa đám trẻ con, biến chúng thành những con vẹt, chỉ biết học thuộc lòng mà chẳng hiểu tí gì, ngay cả những điều thiết yếu căn bản. Với một lớp học như thế, Văn thú nhận. Đứng trước mặt là một ông trương râu vểnh, tay cầm chiếc roi mây quật lại đằng sau, quay vệ đi đi lại lại như con hổ đói. Mắt ông rất tinh, hễ thấy đứa nào rụt rịch nhúc nhích, ngủ gật hoặc không há miệng to mà gào thét những câu kinh bổn, là ông ta vung roi vút liền. Cử chỉ ấy không làm cho con yêu chút nào. Đã đành là con không dám ghét, nhưng con rất khiếp trước vẻ ra hoai dữ tợn ấy. Mỗi lần con nghe ông đánh đứa trẻ nào, thì cả mình con nóng ran lên như bị rơm cắn, và phải lấy hết sức bình sinh mới giữ được tự nhiên trên nét mặt. Con xin thú thật rằng, ở đây con không học thêm được tí nào hết. Bao nhiêu điều con học được, những lẽ con thấu hiểu, chỉ là nhờ mẹ dẫn dụ con ở nhà mà thôi. Chứ còn ở đây, người ta làm cho con quên đi, chứ không học thêm được gì. Ôi như thế đâu còn hy vọng để tiếp đón Chúa Giêsu. May thay, tối nào trước khi ra về, cha xứ cũng đến khảo sát chúng con. Cha xứ râu ria rậm rạp, nhưng vẻ không dữ tợn như ông Trương. Bao giờ hỏi chúng con, người cũng dùng kiểu nói đơn sơ, đượm vẻ dịu dàng thân mật, khiến chúng con ai cũng mến và thưa được dễ dàng trôi chảy. Không như ông Trương, hỏi đứa nào là đứa ấy sắm mặt lại như gà bị cắt tiết. Đối với cha xứ, hễ anh chị nào người khảo thuộc thì người ban quà hoặc khuyến khích bằng lời lẽ thân mật. Còn những anh chị kém cỏi thì người khuyên phải chịu khó, còn ông Trương thì khác hẳn. Văn rất nhạy cảm đối với phẩm chất của giáo dục. Về sau này, với kinh nghiệm của đời mình, Văn sẽ là một giảng viên giáo lý xuất sắc. 6 tháng trôi qua, Văn chẳng biết mình có thể được cha cho phép rước lễ vỡ lòng hay không. Mặc dù cha sở tuyên bố với nhiều người là Văn tinh khôn và sắc sảo, người không định ngày giờ nào cả. Người chỉ khuyến khích cậu luôn luôn sẵn sàng và cho phép cậu được chịu phép giải tội cùng lúc với các trẻ khác. Chúng ta nghe Văn kể lại lần xưng tội đầu tiên đó như sau. Nhưng chiều ngày áp cũng là ngày con bước chân vào tòa mà xưng tội lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên trái tim con hồi hộp không thể nói. Lại thêm nỗi bé bỏng, con phải đứng nghển cổ mà chưa thấu cửa tòa. Cha xứ thì tính vốn nóng nảy, ngài không ngờ con là thằng Văn, tưởng đứa trẻ nào nghịch ngợm vào phá rối, nên ngài đuổi thẳng và lập tức ra khỏi tòa để xem. Thấy con, người mới hay và bảo lấy bằng quỳ cho con đứng lên. Lúc ấy con mới dám rụt rè nhưng thành thật xưng thú hết mọi tội lỗi của con. Con xưng hết, cả tội cào mặt cô ở, hồi còn nhỏ của con nữa. Nghe xong, cha xứ ra việc đền tội cho con rồi người nói, các điều con vừa thú nhận, chưa có điều gì làm cho Chúa phải buồn phiền. Mặc dù muốn được đẹp lòng Chúa luôn, thì con phải ra công gắng sức gìn giữ linh hồn con trong trắng vẹn tuyền. Người khuyên con tận tình yêu mến Đức Mẹ, rồi ban phép lành cho con. Sau cùng người thêm, mai cha cho phép con rước lễ. Văn quá cảm động, sau này Văn ghi lại như sau. Tiếng ấy như một con sóng lớn xô ập vào tai con, như luồng quang tuyến thấu suốt cõi lòng mù mịt đen tối của con. Con sung sướng quá, quên hết tất cả mọi sự, đến nỗi con phải hỏi đi hỏi lại cha giải tội đến 2 lần mới nhớ được việc đền tội. Ra ngoài, Văn gặp ngay mẹ đang chờ, mừng vui với con. Mẹ con dắt nhau vào nhà thờ dâng lời tạ ơn Chúa. Trên đường về, Văn không kiềm chế nổi, không cầm mình được. Gặp ai, Văn cũng báo tin cuống quýt, mai em rước lễ. Sau này Văn cũng ghi lại như sau. Dĩ chí chạy về nhà, con thấy con chó vện chạy ra đón con. Con cũng ôm đầu nó vào mà khoe. Mai ta được rước lễ rồi, vẫn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, thứ bảy tuần tới, một đọc sách sẽ tiếp tục đọc cuộc đời của Mạc Sinh Văn, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc tiếp phần cuối cùng của bài viết của Đức ông Arthur Kankins về sự hiện diện của mẹ Maria trong thánh lễ, bản dịch tiếng Việt của Anthony Lê. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về vai trò tích cực của mẹ Maria trong công cuộc cứu rỗi. Trong bài diễn văn của Ngài nhân ngày lễ Mình Thánh Chúa, ngày 5 tháng 6 năm 1983. Giờ đây chúng ta hãy đọc lại bản văn này, một đoạn trích như sau. Cứ mỗi lần cử hành phép thánh thể, là tưởng nhớ lại việc hy tế và ngày lễ vượt qua, để khôi phục lại sự sống cho toàn thế giới. Mỗi một thánh lễ đặt chúng ta trong sự giao kết gần gũi với mẹ, một người mẹ mà sự hy sinh đã trở nên hiện hữu, cũng giống như sự hy tế của người con mẹ đã trở nên hiện thực, ngay khi đọc lời truyền phép bánh và rượu, được phát ra từ miệng của vị linh mục chủ tế. Sự hy sinh của mẹ Maria đã trở nên hiện hữu, cũng giống như hy tế của người con mẹ đã trở nên hiện thực. Điều này là hoàn toàn đúng, vì chân trên tất cả, Chúa Giêsu chính là hy tế của mẹ Maria. Mẹ đã thay mặt chúng ta dâng hiến Ngài trên đồi Canvê cho Thiên Chúa Cha. Kế đến, việc hy sinh của mẹ cũng hoàn toàn đúng, vì sự hy sinh đó được gắn kết một cách chặt chẽ với hy tế của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, hy sinh của mẹ luôn là một sự hy sinh phụ, mà là hệ quả tất nhiên của hy tế của Chúa Giêsu. Nhưng cả hai sự hy sinh ấy đều được diễn tả một cách đồng thời. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha đã dùng sứ điệp ngày 15 tháng 8 năm 1996 cho Hội nghị Quốc tế lần thứ 19 về mẹ Maria để nhấn mạnh đến sự hiện diện và hy sinh của mẹ Maria nơi đội Canve và trong thánh lễ. Mỗi một thánh lễ chính là một sự khai diễn lại qua cung cách không hề đổ máu, một sự hy sinh duy nhất và trọn vẹn về cái chết của Chúa Kitô trên thập giá, mà mẹ Maria đã cùng tham dự vào qua việc cùng hứng chịu về một nỗi đau tinh thần của người con mẹ đang bị tra tấn. Và bằng tình yêu thương từ mẫu, mẹ đã chấp nhận hy sinh của con mẹ, và mẹ đã dâng nỗi sầu khổ của riêng mẹ cho Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể, chính là để làm sống và tưởng nhớ lại cuộc vượt qua của Chúa Kitô, cũng như nỗi khổ đau chịu đựng của mẹ Ngài. Một người mẹ xứng đáng là một mẫu gương mà không ai trong nhân loại có thể vượt qua được, cũng như là để khuyên dạy cho tất cả mọi tín hữu biết kết hiệp mật thiết với sự hy tế của con mẹ là đấng cứu rỗi nhân loại. Đức ông Joan O'Connor, trong phần triển khai về chủ đề mẹ Maria như là người hiến tế của Chúa Giêsu, trong quyển sách của Ngài có tựa đề là Sự ẩn hiện của bánh hàng sống. Ngài đã mô tả mẹ như là vị tư tế chính của phép thánh thể, sau vị thượng tế chính là Chúa Giêsu. Ngài đã viết như sau: cùng chịu sự đau khổ hành hạ với người con của mẹ, khi người con ấy chết trên thập giá, mẹ đã hộp phần riêng bằng chính sự phục tùng, đức tin, niềm hy vọng và tấm lòng bác ái nồng cháy của mẹ, để khôi phục lại sự sống siêu nhiên cho tất cả các linh hồn. Và vì sự gắn bó keo sơn giữa người con và người mẹ quá mật thiết và bền vững, như là công đồng đã dạy, mẹ vẫn còn đứng bên người con ấy, và vì người con ấy và theo người con ấy, như là một vị tư tế chính của hy tế, để cho phép thánh thể được trở nên sống động và hiện thực nơi trần thế. Vì chính Thiên Chúa là người đã dâng hiến và được đón nhận qua mỗi một bánh thánh, để chính Ngài và kẻ đón nhận Ngài cùng đáp lên lời ngợi ca việc Ngài tự hiến toàn bộ bản thân Ngài, để trong Ngài và với Ngài, mẹ Maria đã được hiến dâng qua mỗi lần cử hành phép thánh thể, theo một cách hoàn toàn khác biệt và duy nhất, để phản ánh vai trò của mẹ trong việc cứu rỗi mà chính người con của mẹ đã hoàn tất thay cho mẹ và cho tất cả những người tội lỗi chúng ta. Đến đây, chúng ta đã hiểu được vai trò của mẹ Maria qua việc hy sinh để cho công cuộc cứu rỗi của loài người chúng ta được trở thành duy nhất và hiện thực. Mẹ chính là một Eva mới, nhưng cũng đồng thời, mẹ lại là một mẫu gương độc nhất vô nhị cho chúng ta qua việc hy sinh để cho chúng ta được cứu rỗi. Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chia sẻ rằng, mẹ Maria chính là một mẫu gương tiêu biểu và trỗi vượt. Mẹ đã dạy cho tất cả mọi tín hữu chúng ta hãy biết đoàn kết lại với nhau một cách thân mật và gần gũi hơn nữa đối với sự hy sinh của con mẹ là đấng cứu rỗi chúng ta. Bằng việc giảng dạy này, đã cho chúng ta được thấy rằng Ngài cũng nối tiếp một truyền thống tốt đẹp đã có từ ngàn đời qua các vị tiền nhiệm của Ngài. Ngày 13 tháng 9 năm 1959, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, trong bài diễn văn đọc qua đài phát thanh cho tất cả các giám mục Italia tại Catania, nhân kỳ hội nghị quốc gia về phép thánh thể lần thứ 6, đã nói như sau. Chúng ta tín thác rằng, bằng việc kính viếng Đức Nữ Đồng Trinh Maria mà chúng ta vừa mới thực hiện, tất cả những người Italia được củng cố thêm lòng yêu mến và sự sùng kính Đức Trinh Nữ Maria như là người mẹ của nhiệm thể, mà phép thánh thể chính là một biểu tượng và là trọng tâm quy hướng. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ bắt chước mẹ một cách hoàn hảo để biết kết hiệp với Chúa Giêsu như là vị chủ tế của chúng ta. Chúng ta tin rằng tất cả mọi người dân Italia sẽ cùng tham gia với mẹ trong việc hiến dâng một Thiên Chúa vô tội, và rằng chúng ta sẽ khẩn nguyện về sự chuyển cầu của mẹ cho giáo hội, để giáo hội biết đoàn kết, và cho hòa bình, đặc biệt là cho sự trổ sinh hoa trái dồi dào về những ơn gọi làm linh mục. Trong chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Ngài đến đền thờ ở Loreto với tư cách là một vị giáo hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã trích dẫn lại bản văn trên và tuyên bố đó như là lời phát biểu của riêng Ngài. cố linh mục Coleman O'Neill thuộc dòng Đa Minh đã đưa ra lời nhận xét về mẫu gương của mẹ Maria cho tất cả mọi tín hữu cùng tham dự thánh lễ ngày hôm đó như sau. Hình ảnh mẹ Maria đứng bên đội canh vê là một mẫu gương rất đẹp và rất xứng đáng cho giáo hội và cho tất cả mọi người tín hữu cùng tham dự thánh lễ. Việc dâng thánh lễ phải hướng giáo hội về lòng trắc ẩn của mẹ Maria, và việc cử hành đó phải được lặp đi lặp lại mãi cho đến khi sự hiến dâng trọn vẹn về thân thể Chúa Kitô được trở thành hiện thực. Mẹ cũng chính là mẫu gương cho tất cả mọi người tín hữu qua việc họ biết tham dự thánh lễ. Vì chưng, mẹ cũng chính là người đã tham dự vào công trình cứu chuộc nhân loại, bên cạnh nguồn hy tế chính là Chúa Kitô theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Điều này nói lên rằng mẹ Maria luôn lúc nào cũng hiện diện trong bất kỳ một thánh lễ nào. Vì lẽ, mẹ chính là mẫu gương xứng đáng và là của lễ dâng hiến của mọi tín hữu qua việc mẹ dâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Ngày 15 tháng 8 năm 1996, trong một thông điệp gửi cho Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về mẹ Maria, được tổ chức tại tiệp khách, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau. Người mẹ này là như một mẫu gương tuyệt vời, đã dạy cho tất cả mọi tín hữu chúng ta biết đoàn kết chặt chẽ và gắn bó một cách mật thiết qua hy tế của chính người con của mẹ là đấng cứu chuộc nhân loại. Qua sự hiệp thông thiêng liêng này, cùng với sự sầu bi của mẹ Thiên Chúa, các tín hữu cùng thông phần vào một cách đặc biệt mầu nhiệm phục sinh, để biết mở lòng trí họ cho sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để mọi tín hữu có được một niềm vui siêu nhiên trong sự hiệp thông khải hoàn với Chúa Kitô. Nhấn mạnh của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về sự hiệp thông thiêng liêng của mọi tín hữu với mẹ Maria là nhằm nhấn mạnh đến sự dự phần của mẹ vào công trình cứu chuộc con người, không chỉ giới hạn trong quá khứ mà thôi, mà còn kéo dài mãi cho đến hiện tại, cho đến khi hoàn thành lời hứa ngàn đời mà Thiên Chúa đã nhắn gửi lại cho toàn thể nhân loại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến. Thời xa xưa, người Ai Cập nổi tiếng về nghệ thuật ướp xác. Nhưng dĩ nhiên, thời hiện đại, nghệ thuật lại càng tinh vi hơn. Người chết trông vẫn giống như người sống. Thật ra, ướp xác là thể hiện của ước muốn được bất tử. Người chết chẳng làm được gì để trở thành bất tử, nhưng người sống làm đủ mọi cách để làm cho người chết như sống mãi. Trong lăng bằng đá granite tại quảng trường đỏ, xác ướp của Lenin vẫn còn đó. Nhưng người ta vẫn không biết cái xác không hồn ấy sẽ nằm ở đó cho tới lúc nào. Thi hài của ông Hồ Chí Minh cũng còn ngự trị ở Ba Đình quanh năm, ngoại trừ tháng 9 và tháng 10. Đây là thời gian người ta cần đưa ông đi để làm đẹp lại. Nhưng trong những nước mà từ vĩ đại thường đi kèm với các lãnh tụ, thì vĩ đại hơn cả vẫn là lăng của Mao Chủ tịch tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. được xây dựng hồi năm 1977. Lăng này không chỉ dành riêng cho Mao Chủ tịch. Trong đó, người ta còn thấy có những nhà văn hóa, những phòng tưởng niệm các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, cũng như một phòng chiếu phim, trong đó người xem sẽ luôn thấy được những gương mặt mỉm cười của các nhà cách mạng vô sản. Trừ ngày thứ hai, lăng Mao Chủ tịch được mở cửa mỗi ngày hai lần. Mỗi năm có đến 5 triệu người vào kính viếng. Chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời năm 1976. Ông đã trải qua một thời gian dài đau đớn vì bệnh hoa liễu và táo bón. Nhưng bệnh tim mới là nguyên nhân gây ra cái chết của ông. Khi biết chắc chủ tịch đã qua đời, Bộ Chính trị Trung Quốc mới ra lệnh quàn xác ông và trưng bày công khai cho mọi người kính viếng trong 2 tuần lễ liền. Sau đó, bất thần họ quyết định tiến hành ướp xác ông. Mặc dù lúc sinh thời, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã bày tỏ ước muốn được hỏa táng. Trong khi tiến hành việc ướp xác, người ta làm một hình nộm bằng sáp để cho dân chúng kính viếng. Các bác sĩ không biết gì về nghệ thuật ướp xác, và vì những quan hệ căng thẳng với Liên Xô, cho nên họ đã quay sang cầu cứu Việt Nam. Nhưng Việt Nam thì cũng chẳng có bí quyết thần kỳ nào trong việc ướp xác. Sau một thời gian được ướp, mũi của bác Hồ bị xẹp, và râu của bác thì cũng rụng lả chả. Toán chuyên gia ướp xác Trung Quốc liền tra cứu sách vở. Theo sách vở, để giữ xác, cần phải bơm vào người chết 16 lít formaldehyde. Nhưng vì quá cẩn thận, các chuyên gia lại bơm vào người chủ tịch đến 22 lít. Kết quả là gương mặt của chủ tịch sưng lên như một trái banh, và tai thì phùng lên, da vỡ ra, khiến chất formaldehyde chảy ra. Nhưng sau những cố gắng phi thường, người ta cũng hoàn thành việc ướp xác, và thân xác của Mao Chủ tịch luôn được giữ trong tình trạng tươi tỉnh cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, dù cái xác ướp có hoàn hảo và tươi tỉnh đến đâu, người chết cũng vẫn là người chết. Dù cho người chết có là bậc vĩ nhân, họ cũng chẳng tự mình làm cho mình được sống mãi. Dù cái xác ướp có còn đó hay có bị tan da nát thịt, mọi người đều bình đẳng trong sự chết. Bình đẳng là bởi vì trong cõi chết, chẳng có ai có thể làm cho thân xác của mình cựa quậy hay làm được bất cứ điều gì cho chính mình nữa. Vẻ đẹp đích thực của con người chắc chắn không ở cái xác ướp, mà người còn sống cố gắng tô vẽ và bảo tồn, mà chính là những giá trị tinh thần mà họ đã tìm kiếm và xây dựng được khi còn sống. Chỉ có những giá trị ấy mới sống mãi và làm cho con người được bất tử. Thánh Phaolô nói rằng, các tín hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ra sức bảo tồn ngôi đền thờ ấy luôn được xứng đáng với Thánh Thần. Đó chính là ơn gọi của người tín hữu Kitô vậy. Và đó là điều mà các đẳng linh hồn hằng nhắc nhở chúng ta trong suốt tháng 11 này. Lạy Chúa, khi chúng con tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, xin cho chúng con cũng luôn biết tưởng nghĩ đến cuộc sống mai hậu và sống sau để mai ngày được sống mãi trong Chúa.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt mong ước, ước mong đời còn đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Chàng ư bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.